Good morning, church, and I will be reading 1 Corinthians chapter 13. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess over to the poor, and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when completeness comes, what is in part disappears. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. For now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love.
함내 공신록외주를 잽침삭 코린토니크 랑미바 Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là trả văn tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri cũng biết đủ cách sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dù tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, khoáng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chừng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Xong lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thật thuộc về con trẻ. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ. Đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn ba điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. May the congregation please be seated.
I just want to take this moment for us just to be in the moment.
Tôi muốn dành thời gian này để tất cả chúng ta đều ở trong thời gian này.
If we just look around, we can see that sitting together, worshiping God together, is from our Sunday school children all the way to our older people.
Nếu chúng ta nhìn quanh và chúng ta thấy thật là một ơn phước của Chúa khi được ở chung bên nhau, ngồi cạnh bên nhau, từ những các em trẻ cho đến những người lớn tuổi trong hội thánh của Chúa.
That is a blessing from God.
Đó là ơn phước của Chúa.
I think if you are a parent and you have kids that are much older, it's very hard to have them at home for dinner. So you can understand how it's when they're home for dinner, you're very happy.
Tôi nghĩ rằng là đối với các bậc phụ huynh mà chúng ta có con mà ở độ tuổi mà các em đã lớn đủ rồi để rồi các em ít khi về nhà ăn tối với mình. Nếu mà các em ở nhà có một ngày nào đó mà các em ở nhà và ăn tối với mình, đó là một cái điều chúng ta rất là vui.
But as a church to be able to worship together, to be able to celebrate God together on a Sunday morning, that is such a blessing from God.
Và cũng như vậy là đối với hội thánh của Chúa, nếu chúng ta được cùng ở với nhau và cùng được thờ phượng Chúa với nhau thì đó là một ơn phước lớn lao Chúa dành cho chúng ta.
Our children are a big blessing from God.
Các em của chúng ta là một cái ơn phước rất là lớn mà Chúa ban cho chúng ta.
They are following Jesus in their Sunday school age.
Các em đã theo Chúa, thờ phượng Chúa từ lúc các em trong tuổi thờ phượng tuổi của các trường Chủ nhật rồi.
It's beautiful because, you know, when Jesus was a little boy, he spent his time in church.
Bởi vì ngay cả chính Chúa Giêsu chúng ta khi Chúa còn rất là nhỏ thì Ngài đã ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời.
Jesus sets us the example.
Và Chúa đã làm chúng ta cho chúng thấy một tấm gương.
And Jesus would learn and listen and ask questions.
Và Chúa Giêsu đã cùng ngồi trò chuyện và hỏi câu hỏi này kia nọ với những người dạy luật.
And I believe that Jesus also shared memory verses as well.
Và tôi tin rằng Chúa Giêsu cũng đọc câu gốc nữa.
Our children is a blessing from God.
Các em của chúng ta đó là một ơn phước lớn Chúa dành cho chúng ta.
You know, when our children were up here and they were saying God's word, I just felt like I didn't have to preach today.
Thưa quý bạn chị em, khi các em lên đây mà các em bắt đầu chia sẻ lời của Chúa, đọc công gốc này này kia nọ, thì tôi nghĩ rằng tôi khỏi cần giảng cũng được.
They're beautiful. They're sharing God's word. They're sharing God's story. Their heart for the Lord. Praise God.
Các em đã rất là xinh đẹp lên đây rồi nói về Chúa, đọc câu gốc, nói về những câu chuyện, kể như chúng ta những câu chuyện về Chúa rồi ngợi khen Chúa, chúng ta thấy thật là ơn phước lớn.
This is something I want to share with every one of you.
Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn chị em.
What our children or any of us, anyone, what we read is very important.
Những gì mà chúng ta đọc rất là quan trọng.
Because what we read shapes our lives.
Bởi vì những gì chúng ta đọc đó nó sẽ hình thành, định hình đời sống của chúng ta.
So when our children read the word of God is shaping their lives.
Như vậy khi các em trẻ của chúng ta đọc lời của Chúa thì lời của Chúa sẽ định hình đời sống của các em.
And I can't wait to see how God will use them in a mighty way.
Và tôi rất là háo hức để rồi nhìn xem Chúa, nhìn thấy Chúa dùng các em trong những cái cách lạ lùng của Ngài.
When they turn 20 or 30, who they're going to be for the Lord?
Và khi các em đến tuổi 20, 30 thì sẽ là những thanh niên thiếu nữ đầy ơn cho Chúa.
So we're looking forward to God's power over their lives.
Chúng ta nôn nã và nóng lòng chờ đợi để xin Chúa nhìn thấy Chúa dùng cuộc đời của các em.
Today we heard a lot about God's love for people.
Hôm nay chúng ta đã đọc rất là nhiều nghe rất là nhiều về tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta con người.
So today I want to talk about our response to God's love.
Và giờ này tôi muốn chia sẻ với mình là em cái hồi đáp của chúng ta trước tình yêu của Chúa.
We love God's love.
Chúng ta yêu thương tình yêu thương của Chúa.
But when it comes to loving God and loving people, it's sometimes it becomes a challenge.
Nhưng mà quả là một thách thức để chúng ta có thể yêu thương Chúa và yêu những người lân cận xung quanh chúng ta.
But remember that when we gave our lives to Jesus, when we were baptized into God, we made a commitment before all people that we're going to live for God.
Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta đã quyết định dâng cuộc đời của mình cho với Chúa thì chúng ta đã hứa nguyện với Chúa rằng chúng ta sẽ yêu kính Chúa và yêu người.
Yes, and to live for God is to love God and to love people. That is a command.
Và đó là một cái mạng lệnh là chúng ta phải kính Chúa, yêu người.
It's not optional.
Không phải là một sự chọn lựa dành cho chúng ta đâu.
If we're in a relationship with God, God teaches us to love God and to love people.
Nếu chúng ta có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời chúng ta thì chúng ta phải, không có cách nào khác là phải kính Chúa và yêu người.
So when Paul was writing 1 Corinthians,
do vậy khi sứ đồ Phaolô viết Cô-rinh-tô nhất,
He was writing to a multicultural Christ following community.
Ông đã viết cho một cái cộng đồng đa văn hóa, những con dân Chúa đa văn hóa.
Jews and Gentiles.
Có người Do Thái lẫn người ngoài.
And so for Paul, that when you are baptized into Jesus, there is no such thing as Jews or Gentiles.
Đối với Phaolô thì khi chúng ta đã được báp têm ở trong danh của Đức Chúa Giêsu rồi, chúng ta không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người ngoài nữa.
And so Paul is saying that the Spirit of God gives gift to each person according to God's will.
Và Phaolô cho chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh của Chúa đã ban cho mỗi người trong chúng ta những cái ân tứ mà theo ý Ngài.
You see, there was great things happening within their church.
Chúng ta thấy đó có rất là nhiều những cái điều lạ lùng đang xảy ra trong hội thánh Chúa chúng ta.
People were given gifts by God to do many different things.
Nhiều người đã được Chúa ban cho nhiều những cái ân tứ khác nhau để mà làm hầu việc Chúa.
You know, some people were given the gifts of wisdom.
Có một số người được Chúa ban cho cái ơn để có sự khôn ngoan.
Some were given the gifts of healing.
Có một số người có ơn để cầu nguyện chữa lành.
You know, there's so many gifts that God gave the people then.
Chúng ta thấy đó, Chúa ban ơn cho chúng ta rất là nhiều những cái ân tứ khác nhau.
But the problem is,
nhưng mà có một nan đề là,
listen carefully, the problem is that instead of using God's gifts to love God and to love people, they started to look at each other and compete and compare.
Cái nan đề chúng ta hãy lắng nghe cẩn trọng, đó là cái nan đề là thay vì chúng ta dùng những cái ân tứ đó để có thể hầu việc Chúa, để yêu thương Chúa và gây dựng lẫn nhau, thì chúng ta con người chúng ta hay dùng những cái ân tứ đó để mà cạnh tranh với nhau, để so sánh với nhau và bắt đầu tạo ra chia rẽ trong thân của Chúa.
Then you know, some people saying, I got this gift, so I'm greater.
Có một số người nói rằng là bởi vì tôi có ân tứ này cho nên tôi là người vĩ đại hơn, được ơn hơn.
And so as that was happening, the church became disordered.
Mà bởi vì những lý do như vậy cho nên hội thánh của Chúa bắt đầu có sự lộn xộn.
Because we remember that the house of the Lord is a house of order.
Bởi vì chúng ta biết rằng nhà của Chúa, đền thờ của Chúa hay là hội thánh của Chúa là hội thánh của sự trật tự.
So in that context, Paul was writing to them to teach them how to work together.
Và trong cái bối cảnh như vậy thì sứ đồ đạo Phaolô đã viết thư cho hội thánh của Chúa tại Corinto để giúp họ để thế nào họ có thể hầu việc Chúa và làm việc Chúa với chung với nhau.
And so the reason why they were to work together because the gift that God has given to them came from God.
Lý do mà họ phải cùng chung làm việc với nhau đó là bởi vì những cái ân tứ mà họ nhận được đó là ân tứ từ Đức Thánh Linh của Chúa.
So he emphasized to them that you may have different gifts, but it is from the same Spirit.
Ông nhấn mạnh với họ rằng quý anh chị em có thể có những cái ân tứ khác nhau, nhưng mà tất cả những ân tứ đó đều đến cùng một Đức Thánh Linh.
So in a multicultural Christian community,
do vậy ở trong một cái hội thánh Chúa mà chúng ta có cái đa văn hóa, đa dạng về văn hóa,
where members are given different gifts from God.
Trong một hội thánh mà nhiều những cái thành viên hội thánh của Chúa có nhận được những cái ân tứ khác nhau từ nơi Đức Chúa Trời.
Our text today is about Paul teaching them how to work together.
Thì ở trong đồng kinh thánh Chúa cho hôm nay, Phaolô dạy chúng ta cách làm thế nào để chúng ta có thể làm việc chung, học việc Chúa chung với nhau.
So I hope and pray that today that you will all receive something from God. Not only to be touched by God, but also to be inspired by God to love God and to love people.
Như vậy tôi ước mong rằng hôm nay chúng ta sẽ không phải chỉ nhận được một điều gì đó để rồi cảm động, nhưng mà chúng ta phải được Chúa soi dẫn để chúng ta có thể yêu thương Chúa và làm việc chung với nhau.
Let's pray.
Xin ta cùng nhau cầu nguyện.
Loving God, we acknowledge your presence here with us. We thank you for your blessings. We thank you for your love. God, that you would teach us how to live for you, God. Teach us how to love you and to love people the way you teach us to love. So I pray, God, Holy Spirit, that you open up our hearts. Help us to understand and learn so that we can live faithful to your calling and to your teachings. In your name, Jesus, we pray. Amen. So we see in 1 Corinthians chapter 13, verse 1, that if I speak in the tongues of mortals and of angels, but do not have love, I am a noisy gong and a clanging cymbal.
Chúng ta đọc lại ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 1. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chủa bằng tiếng.
In other words, without love that comes from God, our work is meaningless.
Hay nói cách khác hơn là nếu không có tình yêu thương từ Đức Chúa Trời thì những công việc chúng ta làm là vô nghĩa.
And then, and if I have prophetic powers and I understand all mysteries and all knowledge and I have all the faith so as to remove mountains, but I do not love, I have nothing.
Câu thứ hai, dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự nhiệm màu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.
What that means is that without love that comes from God, we are nothing.
Điều đó có nghĩa là nếu không có tình yêu thương từ Đức Chúa Trời thì chúng ta chẳng ra gì cả.
And in verse 3, if I give all my possessions and if I hand over my body so that I may boast, but do not have love, I gain nothing.
Ở câu thứ 3, dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
So without love that comes from God, we gain nothing.
Do vậy nếu mà không có tình yêu thương từ nơi Chúa thì chúng ta chẳng nhận được gì cả.
Church, listen carefully here.
Thưa quý vị, chị em, ta hãy cùng nhau cẩn thận lắng nghe.
If love is not the center of our lives, the center of our church, if it's not love that comes from God, we are meaningless, we are nothing, we gain nothing.
Và thưa quý bạn, chị em, nếu chúng ta không có tình yêu thương đến từ nơi Chúa của chúng ta, thì chúng ta, cuộc sống chúng ta sẽ, những công việc chúng ta sẽ không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta chẳng ra gì, chúng ta không nhận được gì cả.
Let's continue in 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Love is patient. And now it gives a list of love. But I want to emphasize here is that godly love is a verb.
Và bắt đầu kể từ câu thứ 4 cho đến câu thứ 7 thì Đoạn Kinh Thánh đã liệt kê ra một số những cái đức tính, mỹ tính của tình yêu. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh với quý bạn cho em rằng tình yêu là một động từ, là một hành động.
Remember a while back I said to you all, I said, you know, I've been taught all my life to love God and to love people. I've been taught the commandments, I've memorized the commandments, but I came to a point in my life, I said, how do I love God and to love people?
Tôi đã có nghe lần chia sẻ với các bạn xem là tôi đã được dạy dỗ ra để khi tôi nhận tình yêu của Chúa thì tôi phải yêu người, yêu kính Chúa và yêu những người khác như mình. Nhưng mà có một giai đoạn tôi không biết thế nào để làm thế nào để ứng dụng điều đó để có thể kính Chúa, yêu người được.
But it's the word of God that teaches us how to love.
Nhưng mà lời của Chúa dạy chúng ta biết cách thế nào để chúng ta có thể bày tỏ yêu thương với nhau.
Sometimes we look at 1 Corinthians 13 and we think it's a nice poem for a wedding.
Đôi khi chúng ta nhìn vào, chúng ta đọc ở trong Cô-rinh-tô nhất và chúng ta thấy chỉ đó là như một án thơ thật là đẹp để dành cho những ngày trong những lễ cưới mà thôi.
Maybe it's easier just to see it as a poem for a wedding.
Chúng ta để dễ chúng ta thấy chỉ đó là một án thơ thật là đẹp, thật là tươi đẹp cho một ngày lễ cưới.
But it's not only a poem for a wedding.
Nhưng mà đó không phải chỉ là một án thơ dành cho những ngày hôn lễ.
It is God teaching us how to live for God.
Đó, nhưng mà đó là lời dạy của Chúa để chúng ta có thể sống cho Chúa.
So godly love is a verb.
Tình yêu của Chúa, tình yêu trong Chúa đó là một động từ.
It is an action.
Là một hành động.
In a relationship with God and in fellowship with God's people, we will be able to understand how to apply God's teaching of love in our context and in our situation.
Khi chúng ta ở trong cái mối liên hệ với Chúa và khi chúng ta có một cái mối thông công với những người khác, những anh chị em khác trong của Chúa, thì chúng ta mới có thể có đủ khả năng để có thể hiểu và có thể ứng dụng lời của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa để chúng ta có thể yêu thương trong cái bối cảnh, trong những cái hoàn cảnh thực tiễn trong đời sống chúng ta.
Let me start by saying this, that knowledge puffs up, but love builds up.
Tôi muốn thưa quý bà chị em rằng cái kiến thức thì có thể để chúng ta chỉ khoe thôi, nhưng mà tình yêu thương thì gây dựng lẫn nhau.
You know who belongs to God, Not how much they know, but how much they live.
Chúng ta biết rằng một người thuộc về Chúa bao nhiêu không phải là bởi vì người đó biết bao nhiêu, nhưng mà người đó yêu kính Chúa bao nhiêu.
So I want to take from here just one.
Và tôi muốn lấy một ví dụ ở trong cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc.
Remember, godly love is an action.
Chúng ta nhớ rằng tình yêu trong Chúa đó là một hành động.
You know what does it look like?
Tình yêu như thế nào?
Love is not envious.
Tình yêu thương chẳng ghen tị.
Envy is poison to any relationship.
Cái sự ghen tị đó là chất độc giết chết tất cả những mối quan hệ nào.
You see, envy could be understood as the desire to have something that belongs to someone else.
Ghen tị đó chúng ta có thể hiểu đó là như một cái ham muốn mà muốn có, muốn đoạt được những gì người khác có.
You can see this sometimes, you know, in children. You know, you can see that they're playing with a toy, and another children see their toy, and mom, I want that toy.
Chúng ta có thể thấy đối với cái điều này ở trong các em nhỏ, khi chúng ta thấy một em bé đang chơi một món đồ chơi nào đó, thì một em bé khác cũng nói, mẹ ơi, con muốn chơi món đồ đó.
And kids are funny because sometimes they're playing with a toy, but then they see another kid playing a different toy, they run after that toy. But when they got the toy, and the kids get another toy, they drop that toy and they go for the other toy.
Và chúng ta thấy đó các em rất là vui, rất cũng, nhưng mà chúng ta thấy đó, khi mà một em bé đang chơi món đồ này nhưng mà thấy một em bé chơi khác đang chơi món đồ khác thì nó bỏ món đồ đó hay là chạy lại muốn chơi món đồ đó, nhưng rồi lại thấy một em bé khác nữa chơi món đồ khác thì nó cứ tiếp tục như vậy.
You see, envy and jealousy are closely related.
Chúng ta thấy đó, sự ghen tị và sự ghen tức nó có sự liên hệ, có mối liên hệ với nhau.
If those of you who already read Genesis, you know that there was envy and jealousy between Cain and Abel.
Nếu chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký, chúng ta còn nhớ đó là chúng ta thấy có sự ghen tị và sự ghen tức giữa Cain và Abel.
And when there was envy and jealousy between Cain and Abel, there was murder.
Và bởi cái sự ghen tị và ghen tức đó đã có sự giết người xảy ra.
We can also see envy and jealousy between Esau and Jacob.
Và chúng ta cũng thấy sự ghen tị và sự ghen tức xảy ra giữa Esau và Jacob.
And we can also see envy and jealousy between King Saul and King David.
Và sự ghen tị và ghen tức đó cũng xảy ra giữa vua Saul và vua David.
And there was also envy happening within the Corinthians church.
Và sự ghen tị và ghen tức đó cũng xảy ra ngay trong hội thánh Corinto.
So Paul speaks with all of his heart, he writes with all his heart, he says, godly love is not envious.
Do vậy mà sứ đồ Phaolô đã viết bằng tấm lòng của mình đối với hội thánh của Chúa tại Corinto rằng tình yêu thương chẳng ghen tị.
If you love God and you love people and you envy someone else, that's not godly love.
Nếu mà Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta hãy yêu kính Chúa yêu người mà chúng ta lại ghen tị với người nào khác đó thì không phải đó là cách, đó là yêu thương, tình yêu thương đến từ nơi Chúa.
We need to understand and to be able to live this as people following Jesus.
Là những người con của Chúa, đi những người bước đi theo Chúa, chúng ta phải hiểu và có thể sống trong tình yêu này.
You see, God gives gifts to everyone according to God's grace.
Chúng ta biết đó, những cái ân tứ mà Đức Chúa Trời ban tất cả mọi người chúng ta đó là bởi vì ân điển của Chúa.
All of God's gifts is valuable to God.
Tất cả những cái ân phước mà Chúa ban cho mỗi con dân của Chúa đều có giá trị trước mặt Chúa.
So if we are following Jesus, living for God, we are not envious of our brothers and sisters' gifts.
Do vậy là những người đi theo Chúa Giêsu chúng ta thì chúng ta không có ghen tị đối với những người anh chị em khác với những gì, những ân tứ mà họ có.
You know, we love them and we pray for them.
Chúng ta hãy yêu thương và cầu nguyện cho họ.
You know, if some people are gifted with music, we love them, we pray for them, we praise God for them.
Nếu mà có anh chị em nào chúng ta đó mà được ân tứ Chúa ban trong lĩnh vực âm nhạc, hãy cầu nguyện và hãy ngợi khen Chúa về điều đó.
Those who are gifted with greeting people, making them feel the love and the warmth of God, we pray for them when we love them.
Đối với những người nào đó mà có ơn để có thể đón tiếp người khác để rồi giúp cho những người gặp gỡ họ thì thấy được cảm nhận tình yêu đến từ nơi Chúa thì chúng ta hãy cầu nguyện, chúng ta hãy chúc phước cho những người đó.
Those who are gifted with teaching and teach our children, we gotta love them, we gotta honor them and praise God for them.
Đối với những anh chị em nào chúng ta được Chúa ban ơn để có thể dạy dỗ các em thì chúng ta hãy kính trọng những các bậc phụ các người những giáo viên đó và cầu nguyện cho họ.
And maybe for some of us we don't understand our gifts yet.
Và có thể đối với một số chúng ta chưa hiểu Chúa ban cho mình ân tứ nào?
The great news is that God gives gifts to every single person.
Nhưng mà cái tin vui lớn của chúng ta là Chúa muốn ban cho tất cả mọi chúng ta có những cái ân tứ để phục vụ.
You need to know that when you were created, when God created in your mother's womb, He already had plans for your life.
Chúng ta biết rằng từ khi chúng ta được là một bào thai trong bụng mẹ chúng ta thì Chúa đã có một cái kế hoạch trong đời chúng ta.
So if you're not sure what your gift is, you can pray about, you can talk about it, but I believe that when you find your gift, you can worship and serve God with all of your heart.
Như vậy nếu chúng ta chưa biết rằng Chúa ban cho mình được ân tứ gì thì chúng ta hãy tiếp tục, nhưng mà tôi tin rằng khi quý bạn chị em đã tìm được cái ân tứ mà Chúa phục vụ chúng ban chúng ta rồi, chúng ta hãy vui mừng và dùng cái ân tứ đó để phục vụ Ngài.
But with the Corinthians church, it wasn't so much that they didn't know their gifts, it was because they have so many different gifts. They started to compare.
Những cái tình trạng xảy ra tại hội thánh Corinto không phải là bởi vì những người đó không biết cái ân tứ mà Chúa ban cho mình là gì, nhưng mà bởi vì Chúa đổ bao nhiêu là ân tứ cho họ thì bắt đầu họ có sự cạnh tranh với nhau và so sánh với nhau.
Paul saying, no, don't. That's not godly love. Godly love is not envious.
Nhưng mà Paulo dạy dỗ họ, viết thư cho họ nói rằng đó không, thưa quý anh chị em, đó không phải là tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa đó là chúng ta hãy không ghen tị.
What we need to do is to focus on the gifts that God has given to us.
Điều chúng ta cần phải làm là chúng ta hãy tập trung vào những cái ân tứ mà Chúa đã ban cho mỗi chúng ta.
And to be the best that we can be for God in that gift.
Và chúng ta có thể dùng cái ân tứ đó một cách tốt nhất cho Chúa.
You see, the church is the body of Christ.
Chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa là thân thể của Đấng Christ.
We know that every one of us, we contribute to the work of God.
Mỗi chúng ta đều góp một phần nào đó vào trong thân thể của Đấng Christ.
And that's by God's grace.
Và đó là bởi ân điển của Chúa.
That is by God's grace.
Bởi ân điển của Chúa mà thôi.
You know, the church serving God is not a one-person church.
Chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa không phải chỉ là một người hầu việc Chúa.
The church, the body of Christ, is made up of many people, many members belonging to Jesus.
Thân thể của Chúa là hội thánh của Chúa thì bao gồm tất cả rất là nhiều người khác nhau.
With many different gifts.
Và mỗi người đều có những ân tứ, nhiều ân tứ khác nhau.
But one God.
Nhưng mà cùng một Đức Chúa Trời.
One Spirit.
Cùng một Đức Thánh Linh.
One baptism.
Và cùng một phép báp têm.
One source of love.
Và cùng một nguồn của tình yêu.
And that is God.
Và đó là Chúa chúng ta.
And there are two reasons why in the Corinthian church they weren't satisfied with their gifts.
Có thể nó có hai lý do mà lý do tại sao mà những người ở tại thánh Corinto họ không có thỏa lòng với những cái ân tứ mà Chúa ban cho họ.
Firstly, they didn't understand their gifts.
Thứ nhất là bởi vì họ không hiểu những cái ân tứ đó.
And secondly, it wasn't about God.
Và thứ hai là bởi vì những cái họ không nghĩ vì gì về Chúa cả.
You see, when God gives us a gift, God wants us to be a part of God's work.
Và thưa quý bạn, trên khi Chúa ban chúng ta một ân tứ nào đó thì Chúa muốn chúng ta dùng cái ân tứ đó để góp phần vào công việc của Ngài.
When we use our gifts to serve God, people praise God.
Khi chúng ta dùng ân tứ của Chúa để hầu việc Đức Chúa Trời thì người khác sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời.
When we use our gifts for God, God is the one who produces the fruits.
Khi chúng ta dùng ân tứ của Chúa để hầu việc Đức Chúa Trời thì chính Đức Chúa Trời sẽ làm thành kết quả.
So the word of God is teaching us that love is not envious.
Do vậy lời của Chúa dạy chúng ta rằng tình yêu thương chẳng ghen tị.
If there is envy in your heart,
nếu có tình sự ghen tị nào trong lòng chúng ta,
confess Christ.
Hãy xưng nhận nó ra.
God, this envy in my heart, I need you to put that envy to death.
Lạy Chúa, sự ghen tị trong lòng của con, xin Chúa hãy tiêu diệt nó đi.
So that I can love you and love people.
Để rồi cho con có thể yêu kính Chúa và yêu người.
Godly love makes it possible for us to work together.
Tình yêu của Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể hầu việc Chúa chung với nhau, làm việc với nhau.
And in 1 Corinthians chapter 13 verse 8, it says love never ends.
Ở trong Corinto nhất đoạn 13 câu 8 thì nói rằng tình yêu thương chẳng hề hương mất bao giờ.
Before our beautiful children, they shared a lot about God's love.
Chúng ta thấy các em lên đây và đã kể chúng ta, chia sẻ chúng ta nghe rất là nhiều những về tình yêu thương của Chúa.
We know that godly love is an action, but also we can see God demonstrating His love.
Và chúng ta nói với nhau rằng tình yêu của Chúa trong Chúa đó là một cái hành động, nhưng mà chúng ta cũng thấy chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương đó đối với chúng ta.
God demonstrated His love that while we were sinners, Christ died for us.
Và tình yêu thương đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ chúng ta trong khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết.
And God's love for His people never ends.
Và tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho những người con của Chúa không bao giờ thương mất.
You see, everything will run out.
Và cũng thưa quý bạn, cho em tất cả mọi thứ, bất cứ điều gì đều sẽ đến ngày kết thúc.
But God's love will never run out.
Nhưng mà tình yêu thương của Chúa thì không hư mất bao giờ.
In the story of the prodigal son.
Trong câu chuyện con trai hoang đàng.
The two boys didn't understand the father's love.
Hai đứa con trai đều không hiểu tình yêu thương của người cha dành cho mình.
The younger boy, you all know this story. The younger boy said to the father, "Can you please die so I can have half of your inheritance so that I can go and live my life?"
Nếu chúng ta nắm được câu chuyện thì chúng ta thấy dường như các đứa con trai muốn nói với người cha rằng con muốn cha chết sớm để con có thể hưởng được nửa gia tài của cha.
And so when his life fell apart, in that very moment, he was thinking about home.
Cho đến khi nào cuộc đời của mình tan vỡ rồi thì mới lúc đó mới nghĩ về gia đình của mình.
And in his thinking, it shows us that the younger boy, when he left the father's house, he thought that the father's love for him was over.
Và trong câu chuyện chúng ta cũng thấy rằng dường như chúng ta thấy rằng cái đứa con đó khi mà nó đã rời nhà rồi á thì nó nghĩ rằng tình yêu thương của nó dành của cha dành cho nó coi như đã chấm dứt rồi.
So in his mind when he's thinking, you know, maybe I'm no longer loved. Maybe if I can ask my father just to be one of his workers so that I can be fed.
Đó là sao mà khi mà rơi vào trong tình cảnh khốn cùng rồi thì nó nghĩ rằng có thể rằng mình không còn được cha yêu thương nữa chăng? Do vậy mà nếu mà mình trở về nhà làm đầy tớ của cha này thì mình cũng đã vui rồi.
So as he was coming back to the father's house, what was unexpected was the father just ran and embraced him.
Nhưng mà khi nó trở về nhà thì điều mà đứa con trai đó không mong đợi là người cha đã ra và ôm choàng lấy nó.
The son thought that the father's love ran out.
Đứa con trai đã nghĩ rằng cái tình yêu thương của cha không còn đối với mình nữa.
But when the father embraced him in his heart.
Nhưng mà khi người cha ôm con mình vào lòng.
God is saying to the whole world.
Đức Chúa Trời muốn nói với cả thế gian rằng
my love for you will never end.
Tình yêu thương của ta dành cho các con sẽ không bao giờ chấm dứt.
My love for you will never end.
Tình yêu thương của ta dành cho các con sẽ không hư mất bao giờ.
You may walk out that door, but my love is for you.
Con có thể rời nhà đi ra khỏi ngưỡng cửa của nhà này, nhưng mà tình yêu của ta dành cho con sẽ không chấm dứt.
He didn't understand the father's love.
Đứa con trai đó đã không hiểu tình yêu thương của cha.
But through that parable, the whole world can see that godly love never ends.
Nhưng mà qua câu chuyện ẩn dụ đó, cả thế gian này đều có thể thấy rằng tình yêu thương của Chúa, Đức Chúa Trời không hề hư mất bao giờ.
But my sermon will end soon.
Nhưng mà bài giảng của tôi sẽ chấm dứt rất là sớm.
I just finish with this. So you know Jutan and I the batteries in this cordless phone always runs out.
Cái pin ở trong cái microphone nó hết hoài à?
Every time we use it, we press the button and it's red.
Mỗi khi chúng tôi dùng mà chúng tôi bật cái công tắc lên á thì cái đèn là đèn đỏ.
Red means dead.
Đèn đỏ đỏ là bởi vì nó hết pin rồi.
You know,
không còn động nữa.
You know batteries they have a lifespan, you know, you use it and it runs out.
Và chúng ta biết đó là mỗi cái pin hay là ắc quy gì đó thì nó có cái tuổi thọ của nó.
But thank you God that the God who loves us has a love that never runs out.
Nhưng mà chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì tình Đức Chúa Trời mà đấng chúng ta yêu thương mà tình yêu của Ngài không bao giờ hư mất.
May the Lord bless you.
Xin Chúa ban ơn cho quý bạn chị em.
Amen.